từ đó. Và tin như vậy thì tức là đã phủ lại cái lời dạy của Đức Phật rồi. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta luật nhân quả rõ ràng, mọi hành vi của quý vị ngày hôm nay quả như thế nào là do nhân như thế đó. Thì như vậy chúng ta lo sửa chữa bồi bổ cái nhân của mình, chứ không phải là sợ cái quả mà tin vào bất cứ một cái vị thần linh nào. Đấy, thì Đức Phật trình bày cho chúng ta cặn kẽ cái chỗ đó để giải phóng cho chúng ta khỏi phải bị nô lệ đối với thần linh. Nhưng mà bây giờ quý vị không chịu ở chỗ đó mà quay trở lại tin ông thần, ông thánh, thậm chí một cái cục đất gì đó mình cũng tin nữa. Có không? Cái gò mối nào đó nghe nói Đức Di Lặc thị hiện gì đó rồi cũng tới đó lại, cũng tới đó xin nước, xin gì đó, vân vân. Thì đó, xin thưa với quý vị, nếu hôm nay chúng ta còn những hành vi đó thì rõ ràng là chúng ta đâu có nhớ lời Phật đâu. Nếu chánh niệm thật sự nhớ được lời Phật là Phật đã dạy những cái điều đó. Công nhận nơi quý vị có đầy đủ điều kiện giống như một Đức Phật. Như vậy thì nếu chúng ta tu tập được thì chúng ta là một vị Phật tương lai. À, mà một vị Phật tương lai thì như chúng tôi đã nói, chúng ta không thể nỡ đành lòng nào làm những cái chuyện gì mà nó trái lại của một vị Phật. Nếu ngày hôm nay chúng ta không bằng được Phật thì ít ra chúng ta cũng đã ảnh hưởng được một ít nào đó. Dần dần cái hạnh nết của mình nó cao quý lên, à, để gọi là xứng đáng là con cháu của Phật, chứ không thể nào đi ngược trở lại. Phật thì có những cái đức độ cao dày như vậy, một bậc nghĩa là một cái gương sáng để cho chúng ta noi theo, mà ngược lại mình là đệ tử của Phật thì mình lại làm những cái chuyện nghĩa là tồi tệ, hắc ám, thì tức là đã đi ngược lại với Phật rồi. Đó, thì xin thưa với quý vị, nếu quý vị nhận rằng lời dạy của Phật là chính xác, lời Phật dạy là rõ ràng, nhắc nhở cho chúng ta là một vị Phật tương lai, thì hôm nay đời sống này chúng ta phải sống như thế nào cho nó xứng đáng với cái lời chỗ Phật đã chỉ bày cho mình. Và nếu Phật đã trao cho chúng ta một cái quyền đầy đủ nơi bản thân mình thì quý vị phải biết sử dụng cái quyền đó bằng con đường thông qua luật nhân quả. Nếu chúng ta biết quý nhân nào tốt mình làm thì mình sẽ có quả tốt, nhân nào xấu mình từ chối không làm, thì đó là quý vị đã nắm được nghĩa là cái quyền làm chủ của quý vị. Còn nếu như bây giờ chúng ta làm, chúng ta mặc kệ, cứ chiều theo cái tình cảm của mình, à, thương ghét giận hờn ưa muốn, rồi cái hậu quả nó tới thì chúng ta lại đi cầu sinh, thì như vậy là quý vị đã làm trái với lời Phật rồi. Phật giao cho chúng ta một cái chủ quyền đầy đủ mà mình lại không biết sử dụng, mình để cho nó mất đi rồi bây giờ mình đi sợ sệt những cái hậu quả, cái mình đi cầu khẩn chỗ này chỗ nọ. Thì đó, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy thì hôm nay chúng tôi nhắc lại, nếu quý vị đã y theo lời Phật dạy, tức là chánh niệm được, nhớ lại những gì Phật dạy, thì chúng ta phải sống được ba điều đó. Điều thứ nhất là gì quý vị? Phật công nhận mình là Phật tương lai thì sống như thế nào cho xứng đáng với cái ý nghĩa đó là một vị Phật tương lai. Hai, Phật đã trao lại cho chúng ta chủ quyền thì như vậy quý vị phải dựa trên luật nhân quả để mà tạo tác mọi vấn đề ở trong cuộc sống của mình, chứ còn không có phải nhờ vả bất cứ một cái thần lực nào nữa hết. Nếu quý vị chọn con đường tu giống như Phật thì gieo cái nhân là Phật thì mới có quả Phật. Còn nếu chúng ta gieo một cái nhân gì đó, phước báo nhân thiên, thì quý vị chỉ được phước báo của nhân thiên, không thể nào thay khác hơn được. Còn nếu bây giờ chúng ta chỉ cầu khẩn những cái dục vọng của thế gian, tức là ngũ dục thế gian, thì quý vị cũng phải trôi lăn ở trong thế gian. Điều đó là rõ ràng, chứ không thể nào tới chừng đó quả báo đến với mình thì mình lại cầu Phật nghĩa là che chở, hay là Phật không linh, à, muốn cái này muốn cái nọ rồi thấy không được cái nói Phật không linh, thì đó là quý vị đã làm tự mình đánh mất cái chủ quyền. Và điều thứ ba là Phật đã cho giải thoát cho chúng ta khỏi phải nghĩa là tôi tớ nô lệ với những cái thần lực. Thì ngày hôm nay quý vị phải khám phá chỗ đó và thấy rõ, để rồi từ đó bất cứ một cái điều gì mà chúng ta có một cái tư tưởng mơ hồ coi như đó là một cái sự thần thánh để chi phối lấy mình, thì quý vị phải thận trọng. Bởi vì đối với Đức Phật, chúng ta quý kính Ngài, lễ lại Ngài là để học cái gương Ngài, chứ không phải làm tôi tớ cho Ngài. Quý vị nhớ kỹ được chỗ này không nè. Mà đã không làm tôi tớ cho Phật thì còn nỡ đành lòng nào đi làm tôi tớ cho ông thần, ông thánh gì nữa không? À, mà phải thấy rằng chúng ta chỉ học cái gương của các vị nào có cái hạnh nết tốt. Từ những cái hạnh nết tốt đó mình học được rồi thì mình soi chiếu lại cho bản thân mình, thì để mà chúng ta có được cái gương sáng đó, chứ không phải là chúng ta chỉ biết quỳ lạy cầu xin, thì cái điều này là không đúng lời Phật dạy. Đó, thì chúng tôi đã cùng trao đổi với quý vị, nếu nói tới chánh niệm là chúng ta phải nhớ được cái lời Phật dạy qua ba điều đó. Còn nói tới phần thứ hai là pháp hỷ, tức là nguồn vui của pháp, thì quý vị sẽ nghĩ rằng à, như vậy thì phải học Phật pháp cho thật nhiều, bởi vì Phật pháp mang tới chúng ta một niềm vui. Mà ở đây chúng tôi xin chứng minh cho quý vị thấy, ngày xưa khi mình chưa biết Phật pháp, mình chạy theo tham sân si, hay là chạy theo những cái tình cảm ở trong nội tâm của mình, thành ra quý vị cứ lãnh những cái phiền lụy, những cái khổ não. Sau này nhờ có Phật pháp, cái bắt đầu mình thấy sáng tỏ, Và khi sáng tỏ rồi thì quý vị vui mừng và vô cùng, bởi vì từ đây quý vị đã có một niềm tin đối với lẽ thật. Mà người đã có niềm tin đối với lẽ thật rồi á, thì quý vị sẽ thấy rằng mình siêng năng, không mệt mỏi. Điều này có rất nhiều huynh đệ Phật tử đã từng tâm sự với chúng tôi. Họ rất là ngạc nhiên, họ không hiểu là tại sao trong cái thời gian này tự nhiên họ siêng ngồi thiền, hay là siêng nghĩa là đọc kinh, hoặc giả là làm một cái việc gì đó, thấy ở trong cái cõi lòng của mình phấn chấn vô cùng vì mình đã làm lợi ích cho mọi người. Mà họ quên rằng ai đã giúp cho họ có một sức mạnh đó? Có phải Phật giúp không? Dạ thưa, không phải đâu. Lẽ thật, lẽ thật đã soi sáng cho quý vị thông qua lời dạy của Phật, chứ không phải Đức Phật đã giúp cho chúng ta cái chỗ đó. Quý vị phải nhận định cho kỹ nha. Lâu nay mình cứ ngỡ rằng Phật gia hộ cho con là Phật giúp cho mình cái chỗ đó. Không phải. Qua lời Phật, Phật đã giác ngộ chỗ đó, Phật dạy cho chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp nhận được cái lời dạy đó, nhiều khi qua những cái sự giảng giải của Hòa Thượng hay là của Chư Tăng, quý vị bừng sáng lên. Sự bừng sáng lên đó là tự nơi đáy lòng của mình đã củng cố được cái niềm tin đối với lẽ thật. Và không có sức mạnh nào phi thường cho bằng chính cái niềm tin đối với lẽ thật, sẽ dẫn cho quý vị vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái trở ngại mà chúng tôi đã từng trình bày với quý vị. Cái trở ngại bên ngoài là chuyện nhỏ, cái trở ngại từ ở trong đáy lòng mình mới là đáng kể. Bởi vì nhiều cái điều chúng ta hiểu rồi mà chúng ta làm không được, mình thấy mình hổ thẹn vô cùng, phải không? Mà hôm nay quý vị làm được rồi, mừng không? Vui quá đi chứ. Cho nên pháp hỷ không có nghĩa là đọc kinh, đọc sách, nghe pháp mà mình vui, mà vui là vui từ cái chỗ sống được cái lẽ thật đó. Sống được cái lẽ thật đó, cái nguồn vui đó nó bao la. Và quý vị sống được chỗ đó rồi, quý vị mới thấy coi nó thấm đượm cho mọi người tới cỡ nào. Đó. Bởi vì ở trong này nè, nó có một cái gì đó, nó thôi thúc chúng ta tiến sâu vào cái con đường nghĩa là nhận ra cái lẽ thật đó. Và quý vị mới từ cái lẽ thật đó, mình mới thấy được mọi người đều bình đẳng với mình. Còn khi quý vị không thấy được lẽ thật đó, thì mình thấy là mình học hay hơn người ta nè, giàu hơn người ta nè, có địa vị hơn người ta nè, vân vân. Nó có cái sự so sánh đó. Còn nếu quý vị thấy được cái lẽ thật đó rồi thì mới thấy rằng chỗ bình đẳng của mọi người giống nhau. Và từ đó chúng ta mới thấy có trách nhiệm rằng à, hôm nay tôi sống được cái chỗ này, mà tại sao bạn đồng tu của tôi chưa sống được, thì tôi phải có trách nhiệm với họ. Chúng tôi đã từng nghe cái tâm sự của Hòa Thượng. Có nhiều Phật tử hỏi Hòa Thượng, nói Hòa Thượng đã lớn tuổi rồi, tại sao Hòa Thượng cứ không chịu nghỉ ngơi, mà Hòa Thượng cứ hay còn đi thuyết pháp, còn đi nhắc nhở cho Phật tử tăng ni tu hành. Thì quý vị biết Hòa Thượng trả lời sao? Hòa Thượng nói tại vì tôi thấy được ở nơi quý vị đó là một ông Phật tương lai. Chỉ cần thấy có bao nhiêu đó thôi mà Hòa Thượng không mệt mỏi. Còn bây giờ chúng ta thấy mỗi người bạn của chúng ta là gì? Là một la sát, là một quỷ thần. Cho nên mình thấy là mình dội rồi, chứ không có gì lạ đó. Còn nếu bây giờ quý vị thấy được mọi người là Phật, lần này nói không nghe, lần thứ nhì phương tiện này chưa được, phương tiện khác. Bởi vì người ta đã có cái gốc đó mà. Nếu như người ta không có cái gốc là Phật đó, thì quý vị nói rằng không có điều kiện. Còn ở đây người ta có cái sẵn cái gốc đó rồi, như vậy thì chẳng qua là hiện nay cái chỗ nghiệp thức của họ che đậy, họ mê mờ cái này, họ tối tâm cái kia. Thì chúng ta cứ dán đi, giống như là quý vị nghe là chặt cái cây chuối mà lột hết bẹ này tới bẹ kia, lột riết rồi nó sạch bóc thôi chứ có gì đâu. Đấy, thì cũng vậy, cái nghiệp chướng của con người cũng vậy, hết cái lớp này tới lớp nọ. Mà nếu chúng ta phương tiện cởi bài cho họ, ai đi được cái chỗ trực tiếp thì họ nhanh chóng, còn nếu không thì phải gián tiếp, có nghĩa là cứ tách từng phần từng phần từng phần, rồi sớm muộn gì cũng tới. Nếu quý vị đầy đủ niềm tin như vậy thì mới thấy rằng mình quá độ chúng sanh không mệt mỏi. Còn hãy thấy trời ơi, chúng sanh này ghê lắm, thì giờ sợ lắm. Thời buổi này mạt pháp mà thầy, thì ta rồi. Nhất là hai từ mạt pháp là đánh đổ hết tất cả những cái lý tưởng cao đẹp của mình liền. Bao nhiêu cái lòng tốt của mình mà muốn xây dựng muốn gì đó, mà chỉ cần nghe hai chữ mạt pháp thôi thì là nó rồi sụp đổ hết trơn rồi, là thối thất liền, tức là không có còn cái nghị lực làm việc nữa. Quý vị có thấy rõ được chỗ này không? Cho nên tối kỵ nghe quý vị, đừng bao giờ nghĩ rằng mạt pháp rồi cái là mình không có tu hành gì được. Không phải, chẳng qua cái đó là Đức Phật chỉ bày chúng ta một cái thời kỳ khó khăn. Thời kỳ của chúng ta được gọi là Phật pháp, mạt pháp là lại gì đây? Đúng chính là cái lúc mà chúng ta quá dư thừa vật chất, cám dỗ mình khó tu hành. Đó là một sự thật, chứ không phải lúc này không có chùa, không có tăng hay là không có tam bảo. Có, nhưng mà chúng ta bận bịu ghê lắm. Quý vị có thấy rõ như vậy không? Không biết quý vị có bận nhiều không, chứ chúng tôi thầy chùa mà cũng bận ghê lắm đó. Không tin lại đây kiếm thử coi, khó gặp lắm. Là tại vì kẹt việc này kẹt việc kia hoài. Mà nhiều khi kẹt rồi mình cũng hổ thẹn. Trời ơi, không lẽ bây giờ cứ để bao nhiêu công việc này nó cứ dây khốn mình hoài sao? Quý vị thấy rõ không nè? Ấy, nhưng mà cứ nhớ tới lời của Hòa Thượng nói là nhớ nghe, mỗi người là một vị Phật đó, thành ra đừng có bao giờ mệt mỏi. À, nếu không thấy họ là Phật đó, thì mình chán lắm, nói riết không được, thôi bỏ cho rồi. Còn lần này không bỏ là tại vì thấy đúng cái chỗ đó. Như vậy thì xin thưa với quý vị, pháp hỷ ở đây có nghĩa là chúng ta sống lại niềm vui của pháp, tức là thấy được cái chân lý, thấy được cái lẽ thật ngay từ ở trong đáy lòng của mình, và từ đó nó trở thành một cái sức mạnh giúp cho quý vị làm được mọi việc, mà làm bằng một cái tâm rất là, nghĩa là hăng hái vui vẻ. Nhưng mà chữ vui vẻ ở đây chúng tôi cũng xin nói trước để cho quý Phật tử đừng có nhầm. Nhiều khi chúng ta tưởng đâu vui vẻ là phải mở miệng cười mới được. Không có. Có những cái chuyện quý vị chỉ cần nghĩa là một lời nói của mình, một hành động của mình mà giúp cho những cái người chung quanh họ hiểu ra vấn đề thì quý vị cũng đã thấy vui rồi. Phải không? À, chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, à, trước một cái thức ăn gì đó, quý vị biết nếu mà như vậy thì cái này nó mặn lắm, mà vậy kia họ chưa biết, họ múc cho thật nhiều, mình nói cái này mặn lắm rồi. Và nếu người đó họ nghe lời mình thì họ không có làm như vậy thì tự nhiên mình thấy à, họ tránh được cái tai họa đó rồi, nếu không thì tí nữa là họ sẽ phải uống nước. À, thì đó là một cái ví dụ chúng tôi nói nhỏ thôi, chứ còn ở trong cuộc sống đôi lúc có những cái lời của quý vị rất là đơn giản nhưng mà giúp cho người ngăn dừng được một cái việc làm sai trái, ngăn dừng được một cái tội ác, hay là ngăn dừng được một sự hiểu lầm, bao nhiêu đó đã đủ rồi, đủ cho quý vị thấy được là cái nỗi niềm sung sướng của quý vị vì cái việc ác không hình thành. À, đến đây thì chúng tôi mới xin nhắc với quý vị, lẽ thật của quý vị nó lưu xuất ra gì? Ngăn dừng được cái sự ác hình thành. Mà cuộc đời này chúng ta đau khổ là vì sự ác. Còn nếu bây giờ sự ác được ngăn dừng này thì hạnh phúc biết bao. Phải không quý vị? Nội trong đạo tràng của chúng ta đã đủ chứng minh cái điều đó rồi. Một lời mình muốn nói mà mình kềm chế lại được rồi thì biết bao nhiêu cái chuyện không hay nó đã không xảy ra rồi. Còn nếu mà không kềm chế được sao? Nói ra chạm một người này thì đâu phải một đâu, người này có bà con thân thuộc của họ, họ chạm tới người khác, cứ chạm dây chuyền đó. Mà nhất là ở trong cái môi trường tập thể của chúng ta thì dễ chạm nhau lắm. Thành ra nếu quý vị ngăn dừng lại được thì đỡ biết bao nhiêu cái sự, nghĩa là gọi là hư hoại, cái sự sụp đổ đó. Chính vì vậy hiểu được lẽ thật rồi, nó là một cái niềm vui không thể nào mà chúng ta lấy cái gì so sánh được, vì đó là ta đã nhận lại sự thật, thấy rõ được chân lý, thấy rõ được sự thật ở trong tự đáy lòng của mình, từ đó lưu xuất ra được biết bao nhiêu cái lời nói, hành vi ngăn dừng được sự ác trong cuộc sống này. Đến cái thứ ba là nói tới thiền diệt, thì mình nói là niềm vui ở trong ngồi thiền. Thì chúng tôi cũng đồng ý, khi quý vị ngồi thiền ít nhiều gì quý Phật tử cũng đã từng tâm sự với chúng tôi, một thời gian quý vị công phu, quý vị thấy có niềm vui lúc ngồi thiền, có được những kết quả này kết quả nọ. Do đó khi vừa nói tới chữ thiền diệt á, mình cứ nghĩ tới niềm vui trong ngồi thiền, mà mình quên rằng nếu như tâm của quý vị không có bị, nghĩa là xúc động, không có bị, nghĩa là trao đổi, dao động ở trong cái cuộc sống này, thì niềm vui đó coi chừng nó còn lớn hơn lúc quý vị ngồi thiền nữa. Quý vị có nhận rõ được chỗ này không nè? Tại sao chúng tôi dám nói như vậy? Bởi vì chính Thơ Tổ đã nói rằng đối cảnh vô tâm thì mạc vấn thiền, tức là ở trong cái cuộc sống của, của quý vị vẫn qua lại, vẫn tới lui, nhưng mà không có những cái cảnh nào nó chi phối, nó làm cho mình bị chấp mắt đó. Bởi vì cái người mà bị chi phối thì là nó đã sai sử. Một cái cảnh vật nào mà đã chi phối quý vị thì có nghĩa là quý vị đã thấy nó là thành thật, không thấy được nó chỉ là duyên hợp giả dối. Phải không? Chúng tôi lấy ví dụ như cái thân này nó thích cái gì quý vị chiều theo. Tại sao chúng ta chiều theo? Bởi vì mình nghĩ nó là thật. Còn một khi quý vị đã soi tỏ nó, thấy nó chỉ là tứ đại duyên hợp thôi, thì quý vị ra điều kiện đó rồi, sáng ăn một chén là một chén thôi, chiều ăn hai chén thôi, không có cho thêm nữa, mày có muốn đòi cũng không được nữa, nhiều đó đủ rồi. Thì khi lúc bây giờ là chúng ta ra lệnh cho nó. Còn ngược lại lâu nay á, quý vị kiểm lại coi, quý vị ra lệnh cho thân hay là thân ra lệnh cho quý vị? Cái thân nó ra lệnh, giờ này mỏi quá rồi thầy lẹ lẹ đi về. Thấy không? Còn nếu như mình ra lệnh nó không được, phải nghe hết giờ. À không có đâu, mỏi quá về sớm đi. Đó, đó là nó ra lệnh cho mình rồi đó. Thì mỗi khi mà nó ra lệnh như vậy, nếu quý vị cảnh tỉnh được á, là tự nhiên mình nhớ. Mà hãy nhớ thì không chiều theo nó. Cái người mà không chiều á, thì tức là chứng tỏ quý vị đã thấy suốt được, thấy ra được cái lẽ thật. Còn khi chúng ta không thấy thì chúng ta mới bị cái cảnh vật nó chi phối mình. Như vậy sống ở trong cõi đời này, khi quý vị còn làm lụng qua lại, nhất là đời sống của cư sĩ, mà bảo rằng nghĩa là trơ trơ đừng có để ý gì hết, thì coi bộ nó khó quá. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại lời dạy của Sơ Tổ Trúc Lâm là gì? Là đối cảnh vô tâm, tức là trong cảnh quý vị qua lại, quý vị vẫn làm mọi việc, Nhưng mà tất cả những cái việc này khi đến với mình thì mình nhiệt tình, mình giải quyết, mình làm cho xong bổn phận. Nhưng mà qua rồi thì đừng để những cái đó nó mắc muốn mình, đừng để những cái đó nó cứ so đo tính toán hoài. Quý vị thấy có cái nỗi khổ nào cho bằng một sự việc đã qua rồi mà nó cứ đai nghiến trong tâm mình hoài, phải không? Quý vị giận ai thà nói đại người ta một câu đi cho nó xong, mà hờn người ta mới là trời ơi nó khó chờ. Về nó cứ thấy cái bóng dáng nó chập chờn, ngủ không được, ăn không yên nữa. Thì không biết, chúng tôi tin chắc là toàn thể quý Phật tử ở đây là những thiền sinh tu thiền rồi, thông minh lắm. Mà đã thông minh rồi tại sao chúng ta lại để cho những cái bóng dáng đó nó đài ải mình khổ sở dữ gì kìa, phải không? Chuyện gì đi qua được thì cho nó qua đi, mà tại sao chúng ta qua rồi mình còn nắm nó lại làm chi, bắt nó lại làm chi, để rồi tối nó hiện lên à, nó cứ chập chờn trong bữa ăn, nó chập chờn ở trong cái lúc nào đó. Nhất là khi mà quý vị đối duyên, chúng tôi lấy ví dụ chiều nay tình cờ quý vị đi xuống nhà bếp, cái có một vị nào nói bữa nay không phải chúng trực đi ra rồi, hãy xuống tới cái nhà bếp là tự nhiên nhớ cái mặt đó liền à, mặc dù người ta không có đó nữa. Tại sao vậy? Bóng dáng đó nó chập chờn trở lại. Quý vị kiểm kỹ lại coi, cuộc sống của chúng ta nhiều khi chúng ta đau khổ một cách vô cớ cái chỗ đó đó. Những bóng dáng đã đi qua rồi, sự việc đã đi qua rồi mà không hiểu tại sao nó cứ chập chờn, làm cho quý vị nghĩa là ăn không ngon, ngủ không không yên. Đó, mà còn cái gì đau khổ cho bằng cái tâm của chúng ta bất bất an. Ngày xưa quý vị nghiệm kỹ lại coi, tất cả các vị mà đi tu tập với thiền sư mang một cái hoài bão lớn lao đến với các cái vị thầy của mình, chỉ cần một pháp an tâm thôi, chứ không có gì lớn lao hết á. Quý vị thấy rõ không? Thí dụ như nhị tổ đến với nghĩa là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, chỉ là thấy ở trong cõi lòng của mình đã lào thông tam tạng giáo điển rồi, rất là giỏi về vấn đề giáo điển mà tâm vẫn chưa yên, thành ra sau cùng chịu không nổi nữa, bức xúc quá chỉ đến với tổ và hỏi nghĩa là tổ coi phương pháp nào an tâm. Thì quý vị thấy một cái diệu thuật của tổ, nghĩa là đưa đây ta an dùng cho. Thì bây giờ cũng vậy, quý vị có khi nào thử hỏi lại một lần mà thấy cái bóng dáng gì nó xuất hiện trong đầu óc mình á, mày giỏi mày nhảy ra đây, mày giỏi mày nhảy ra đây hả? Mà nó không nhảy ra được thì tại sao mình lại khổ với nó chi, đúng chưa quý vị? Thí dụ giờ quý vị nhớ tới một bóng dáng nào mình không ưa, biểu nó nhảy ra đi, nó không nhảy ra được mà, nó không nhảy ra được thì mắc gì chúng ta lại phải đau khổ với nó à. Vì vậy thì hôm nay trao đổi với quý vị chỗ này, về khéo khéo để chúng ta có một đời sống nghĩa là nó an vui hay không là tự mình, chứ không phải là chúng ta cần phải có điều kiện này điều kiện nọ, cảnh giới này cảnh giới kia mới an tâm, mà chính tâm là của mình mà, thì tại sao mình tự mình không an rồi đến đây xin thầy cầu an chứ không? Mà lỡ thầy không an rồi làm sao thầy cầu cho quý vị an đây? Trời ơi, cái chuyện này nó hết sức là phi lý. Mình không an mình chạy tới mình nhờ ông thầy cầu an mà không biết ổng an chưa à. Đó, mà nếu như ổng an thì cũng còn đỡ đi, tức là ổng an là ổng biết cách chỉ cho quý vị gọi là an à. Phật tử tại sao không an đây là vì lý do gì vậy đó, tức là ổng đã biết cách cầu an cho quý vị đó. Còn ngược lại đem tới đây à, được rồi đưa đây cái bao thơ rồi, ngon được rồi để lên đây, rồi thầy lên tụng thời kinh, thầy tụng thời kinh đó thì cái chuyện không biết thầy có lợi chưa, mà quý vị chưa chắc gì nghe được cái thời kinh đó nữa, thì ai an đây? Không biết ai an, nhưng mà tiền thì thầy bỏ túi. À, hôm nay chúng tôi nói thật với quý vị đó, đừng bao giờ đến đây mong cầu quý thầy cầu an dùm cho mình. Quý thầy đã chỉ phương pháp an cho quý vị rồi, tại sao quý vị không đem ra sử dụng? Mình không đem ra sử dụng thì chính mình từ chối cái chủ quyền của mình rồi, còn đi xin ai nữa đây, nhờ ai nữa đây? Hồi nãy chúng tôi không có dám nói nặng, bây giờ hơi hơi rồi đó. Bởi vì những bài pháp này hòa thượng đã tốn bao nhiêu công sức chỉ bài cho chúng ta, để cái gì? Đã để quý vị an tâm, chỉ cho quý vị thấy rõ vọng tưởng ra sao nè, sai sử như thế nào, là để cho quý vị an tâm. Thế mà có chuyện thầy ơi cầu an dùm con. Đó, phải là tự mình đánh mất chủ quyền cho mình chứ, người ta đã trao cho mình cái chìa khóa rồi, chứ phải chi và không có chìa khóa để mở cái kho tàng đó thì quý vị đổ thừa được. Quý vị đã nắm chìa khóa rồi, biết rồi, tại sao tự mình không chuyển hóa lấy cái tâm thức của mình để cho nó được yên, để cho nó được thảnh thơi, đến đây nhờ quý thầy chi đó, rồi để thôi, rồi còn bao nhiêu sự việc nó không hay nó xảy ra. Thầy nói như vậy nó được rồi, thầy nói nghe nhé, từ nay về sau là không có một cái danh sách cầu an nào hết. Như vậy thì cũng không phải. Tại vì tại sao có những trường hợp quý vị biết nhưng mà niềm tin chưa đủ, hoàn cảnh chưa cho phép. Thí dụ bây giờ ở nhà Quý vị muốn tác động cho gia đình của mình cũng được yên ổn, vui vẻ trong Phật Pháp, nhưng mà không có điều kiện, quý vị không đủ cái năng lực để làm cái công việc đó, thì làm ơn mượn tay quý thầy một cái, chứ không có gì lạ hết. Dẫn cả nhà về đây, thầy tụng cho thời kinh, cái cả nhà vui vẻ hết trơn, chứ không ấy hổm rài là đang xích mích đó. Hổm rài nghĩa là ba mới vừa mất à, anh em chia của không đều, bây giờ nhờ ở đây thầy cầu siêu cái siêu liền. Bởi vì ai cũng hoan hỷ thì nó siêu thôi, chứ có gì đâu. Thì như vậy quý vị thấy rõ được chưa nào? Chứ không phải là cái chuyện an hay là siêu là quý thầy không trao cho quý vị cái chìa khóa. Siêu tức là vượt ra khỏi ba cõi. Chúng ta đã nắm được cái nguyên tắc tu hành chỗ này rồi, thì quý vị đã có đầy đủ bản lãnh hết rồi. Nhưng mà tiếc rằng là không sử dụng thôi, không tự mình sử dụng mà lại thích nhờ vả. Đến đây rồi thì chúng tôi còn nói thêm với quý vị, chúng ta có một cái tật rất lớn ở trong cuộc sống của mình á, mình hay thích đi mượn, thích hay đi nhờ. Của mình có sẵn, mình không chịu xài, không biết sao kỳ vậy, không biết. Quý vị kiểm lại coi. Kể cả nghĩa là nhiều khi trong thế gian, nếu như bây giờ ở nhà quý vị đã có kho tàng đầy lắm hết rồi, nhưng mà nghe nói ở đâu còn có thể cho mình mượn được, hay là ở đâu còn có thể cho quý vị nhờ vay mà không có lấy lãi, lập tức đi vay liền. Không lấy lãi mà, tội gì không vay. Tại sao kỳ vậy? Mình có sẵn rồi, tại sao mình không lấy cái của mình xài? Mình còn chạy đi mượn nhờ ta. Tuy rằng gọi là mượn, không có lấy lãi đi nữa thì cũng là mượn thôi. Quý vị thấy không nè? Mà một khi chúng tôi xin nhắc với quý vị, nếu quý vị còn mượn thì quý vị có phải là một người giàu có chưa? Chưa. Người giàu có là người không cần nhờ cậy ai nữa, phải không? Đây, như vậy thì hãy trở về mở lại cái kho tàng của mình đi, để xứng đáng là một người giàu có. Còn nếu quý vị còn đi nhờ, đi mượn thì tức là chưa phải đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng quý thầy tu thiền không có tin Phật, không có tin Bồ Tát. Không phải, mà ở đây chư Tăng chỉ mong là quý vị lấy chìa khóa mở cái kho của quý vị đi. Chứ xin Phật, xin Bồ Tát làm chi, rồi cái chìa khóa để đó riết nó xét xẹt hết. Tủ sắt của mình mở chứ tại đi đâu mà đi mở cái tủ sắt của Phật, của Bồ Tát làm chi. Đấy, quý vị hiểu nha, chứ không phải là quý thầy tu thiền rồi ngang. Không phải, không tin Phật, không tin Bồ Tát. Sao thấy quý thầy ít có cầu nguyện quá à? Tại vì quý thầy đã thấy rõ rồi, Phật và Bồ Tát đã trao cho mình cái chỗ đó, chỉ bài cho mình chỗ đó. Mình hãy mở lấy kho tàng của chính mình, để mình mới trở thành là con của trưởng giả chứ, là một người giàu có. Thì hôm nay mong rằng toàn thể quý vị qua cái điều này chúng ta trao đổi. Như vậy thì nói tới thiền duyệt, là cái vui của thiền, là làm sao sống trong cõi đời này mà quý vị không bị nghĩa là nó chi phối, nó sai sử mình, tức là đối cảnh vô tâm. Vô tâm đây không có nghĩa là chúng ta chẳng biết gì hay là chúng ta thờ ơ, hiểu không? Chữ vô tâm này coi chừng đó, quý vị hiểu lầm là cái kệ nó, ai làm sao làm tôi không cần biết, gọi là vô tâm đó, thì cái đó là tiêu cực mất rồi, cái đó trở thành thờ ơ. Vô tâm đây là mọi việc đến với mình nhưng mà mình không có cái tâm lưu giấu nó lại, cho nên nó không thành vấn đề. Mà quý vị đi trong cái cuộc sống này thì muôn hình vạn trạng chúng ta phải tiếp xúc, phải chưa quý vị? Nếu như quý vị cứ lưu tâm để nó hoài thì chứa tới chừng nào cho nó mới hết đây? Bởi vì khổ hết sức. Thay vì cái nhà của mình nó trống trải thì quý vị thảnh thơi, quý vị đi tới đi lui không có đụng đầu, không có sức tráng, mà không biết chúng ta cất chứa đủ thứ nào, bù lon con tán gì cũng cất vô. Cất vô rồi đi chỗ này cái nó rớt xuống cái u đầu, đi qua bên kia đụng một cái cây ống nước rồi bể là cái lỗ tai hay là gì đó, rồi cái ngồi đó than, phải không? Quý vị kiểm lại coi, nhiều khi chúng ta cái nhà của mình cũng hay vậy đó, mình cứ đem hết đồ này đồ đạc vô chất à, thì đó cái căn nhà của quý vị, nếu quý vị soi lại coi cái tâm của quý vị cũng giống như vậy đó. Chuyện ở đâu xe người ta cán con chó mình cũng cần biết nữa, cũng đọc cho kỹ nữa. Trời ơi chứ vậy, để rồi ngồi thấy không, xe nó cán chó đó. Mà trong khi đó đời sống của mình đáng thương hết sức, là mình không thương dùng cái, phải không? Đó, thì như vậy quý vị kiểm lại coi, nếu thật sự chúng ta đi trong cõi đời muôn hình vạn trạng này, mình đã biết nó duyên hợp mà có, tức là nó giả có, giống như quý vị xem truyền hình vậy thôi. Thì xem rồi thì thôi, chứ mắc gì là cứ phải cất nó vô. Mà quý vị thấy ở bên ngoài á, nó qua đi rồi mất, nhưng mà khi quý vị cất lại ở trong tâm á, thì mới là chết giấc. Bao nhiêu chuyện quý vị cất lại ở trong tâm, phải nó sai sử cái tâm của mình, nghĩa là phiền não tối ngày không? mắc kẹt dính hết cái này tới cái kia, bao nhiêu chuyện buồn phiền cũng từ ở trong đó mà lưu xuất ra. Chuyện ở ngoài thì đã qua hết rồi, đi hết rồi. Cái gì quý vị cứ coi coi, bởi vì chúng ta sống ở trong vô thường mà, không có một cái giờ phút nào, một giây nào dừng lại hết á. Giây nào cũng tích tắc đi qua thôi à. Mà đi qua thì thời gian đi qua thì việc cũng đi qua, mà chỉ có cái tâm của chúng ta không chịu qua. Cái này mới là mấy cái kẹt. Chứ nếu cái tâm của quý vị thả đi qua luôn thì sung sướng biết chừng nào. Chỉ có cảnh nào trước mắt ta giải quyết xong rồi đi qua, xong rồi đi qua, thảnh thơi biết chừng nào. Mà người nào sống được như vậy thì dù cho quý vị trăm muôn ngàn việc cũng thảnh thơi. Còn nếu quý vị không sống được như vậy thì kể cả bây giờ không có ai đây, một cơn gió thổi cũng nói làm sao có trời có gió gì cả. Thấy không? Một chiếc lá vàng bay ngang trước mặt, tại sao lá vàng rơi cũng thành vấn đề nữa. Bởi vì nó không đi qua thì cái gì trước mắt thì nó cũng không chịu qua hết đó. Mà qua được rồi thì quý vị thấy muôn ngàn công việc nó cũng đi qua. Đi qua rồi thì tự nhiên tâm ta không lưu dấu rồi thì quý vị đó, sống được cái niềm vui của thiền là ở chỗ đó. Muôn sự muôn việc đến với chúng ta nhưng mà không lưu dấu. Mà khi không lưu dấu rồi thì tâm của quý vị giỡn hảnh hảnh thơi. Thì cái đó chúng tôi xin thưa nó còn vui hơn biết bao nhiêu lần quý vị ở trong cái sức định. Trong sức định thì chúng ta chỉ có lúc đó thôi, xả thiền thì nó hết. Phải không quý vị? Ở đây huynh đệ nào mà ngồi thiền được 1-2 tiếng đồng hồ, cái trong lúc đó nó có một cái khoảng rất là yên, mừng lắm, vui lắm. Nhưng mà xả thiền sao? Hết. Xả thiền thì nó mất cái đó rồi. Hoặc giả là động tâm cái là nó mất à. Vì mới vừa cái là vừa chốn lên mừng quá là mất liền. Đương yên vậy đó mà quý vị mừng lên cái là cái mừng của mình đó, nó động cái là mất cái cảnh đó liền. Thì như vậy quý vị thấy ngồi thiền chúng ta chỉ có được cái vui chốc lát thôi, có rồi mất, có rồi mất. Còn trong khi đó trong cuộc sống này quý vị có một cái cách sống mà không hề bị vướng bận, đó là gì? Tâm đừng lưu dấu tất cả mọi việc đã đi qua. Được không quý vị? Được ha, hứa nha. Mà ba món nãy giờ chúng tôi đã trình bày với quý vị, nếu như quý vị đã thực hiện được rồi thì tới đây chữ đại nguyện không nghĩa lý gì cả. Ngày xưa mình học xong một bài Phật pháp gì, thí dụ quý vị ngồi thiền xong nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, phải không? Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, thấy nó vĩ đại vô cùng. Như vậy là làm bất cứ một cái công việc gì mình phải nguyện cho chúng sanh thì nó mới là lớn, phải không quý vị? Mà có lớn không? Mình lúc mình ngồi thiền mình nguyện cho chúng sanh mà một lát thì xuống gây chuyện với chúng sanh. Ủa? Mới hồi nãy nguyện đem công đức này hướng cho chúng sanh mà xuống cái bà A bả là gì đó, bả dành cái chén chè của mình cái mình vớt cho bả ngoái liền. Ủa như vậy thì cái gì đó không phải chúng sanh sao? Mới vừa nguyện cho chúng sanh đó mà bây giờ thôi người ta một thôi liền, hay là chửi cho người ta một câu liền. Thành ra như vậy quý vị thấy ông nguyện thì dễ, mà lúc làm chúng ta quên. Nếu mình đã nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp chúng sanh thì đây bao nhiêu chúng sanh đang có mặt với mình đây đó, thì tại sao chúng ta không đem cái công đức đó mà chan rãi ra? Như vậy thì muốn chan rãi được cái công đức này thì xin thưa với quý vị là phải tu được ba cái mà chúng tôi nói đó, thì tới đây quý vị mới làm được cái này. Ba cái ở trên mà chúng ta chưa tu được thì chỉ là xuông thôi. Cũng giống như hồi nãy ngồi thiền xong nguyện đem công đức này nhưng mà xuống chén chè thì không được. Không được, chia không được, không được. Đó, có chuyện liền. Không thể nào đem cái công đức này chia cho chúng sanh. Chúng sanh này kỳ cục quá. Đó. Hồi nãy thì mình nguyện rất là lớn mà xuống tới thực tiễn thì một chén chè cũng không dám nhường nữa. Chén chè còn lớn đó quý vị, nhiều khi nhỏ hơn chút nữa. Thì đó, nói như vậy để cho quý vị thấy tại sao chúng ta không thực hành được cái hạnh nguyện đó là tại vì Phật pháp mình chưa có tu được. Nếu quý vị đã tu được rồi thì tới đây không nguyện mà nguyện. Bởi vì như toàn thể tại đại chúng đây, ví dụ bây giờ quý vị không phát lời nguyện, nhưng mà khi chúng ta tu chúng ta đã biết rõ bao nhiêu người ngồi đây đều là ân nhân của mình, đều là một vị Phật tương lai. Quý vị có gây sự được không? Đâu có dám. Đâu có dám gây sự với ai. Lỡ đụng tới cha mẹ ông bà đời trước của mình sao? Lỡ đụng tới mấy vị Phật sắp sửa thành rồi sao? Phải không? Kẹt lắm à. Thôi không có dám đụng với ai hết. Mà khi quý vị không đụng với ai thì chính là lúc đó trang rãi, bao nhiêu công đức đều hồi hướng hết cho chúng sanh. Đó là nãy giờ chúng tôi còn nói cái bên ngoài. Bây giờ quý vị bắt đầu soi lại ở trong của mình một chút nha. Trước hết chúng tôi nói về cái thân này. hôm nay không nói thân này là tứ đại hòa hợp nữa, mà chúng tôi đi sâu một bước nữa. Quý vị đã biết thân này là do nhiều tế bào kết hợp lại, mỗi một tế bào là một chúng sanh. Quý vị có đồng ý không? Vì nó có sự sống, nó hấp thu dưỡng chất được nè, rồi nó sinh ra, rồi nó hoại đi, nó có sự sống của nó. Mà quý vị có biết cái sự sống của nó không? Mình chỉ biết mường tượng qua các nhà y học thôi, chứ còn chính của mình không biết, phải không? Nhưng mà thôi, hôm nay nôm na một cách tổng quát là cái cơ thể của quý vị có muôn vàn tế bào đang hợp tác với quý vị cùng sống để thành ra cái con người này, chứ không phải chỉ riêng một mình quý vị, mà ở đây là cả một cái tập thể chúng sanh đang có mặt ở đây. Cho nên quý vị có để ý không, khi quý vị mới bắt đầu ngồi thiền, cái giò của mình nó đau. Quý vị biết tại sao nó đau không? Mình nói tại vì máu huyết lưu thông không đều. Không phải chúng sanh ở đó nó cự quý vị, nó không chịu ngồi thiền. Thành ra mình phải giáo hóa một thời gian, uống nắng nó, sửa qua sửa lại, lấy thuốc rượu thoa lên thoa xuống, xong rồi sẽ tới một lúc nào đó ngồi được một tiếng hai tiếng đó. Lúc đó là chúng sanh nó đã thuần phục với quý vị. Mà nếu như quý vị sợ nó thì một thời gian dạ thưa thầy thôi cho miễn cái pháp môn này đi, tu không được, đó là quý vị sợ nó rồi. Thấy rõ chưa nào? Mình tưởng đâu cái chuyện đó của mình, bây giờ quý vị tách ra một chút đi, đừng thấy cái này là của mình mà cả một tập thể chúng sanh đây nè. Quý vị ngồi thiền ban đầu lúc nào đó cũng vậy, nó chống đối quý vị, tại vì nó đâu có chịu đâu, nó chống đối lại với quý vị. Nhưng mà nếu quý vị kiên trì khuyên nhủ nó là giấy nghe, lúc mà ngồi thiền đau quá nó bỏ đi buông xuống đi, bây giờ ổng đâu có dám thiền nữa đâu. Nó không chịu khó chút đi, mà chưa tới giờ xả thiền, phải không? Quý vị phải nói chuyện làm thầm như vậy chứ gì, thì như vậy không phải mình độ chúng sanh của mình chứ còn gì nữa. Trời ơi, lúc đó nó dằn dai, buông xuống chết bây giờ không được, ông thầy ông đi tới. À, cứ nghe là dằn qua lại, vừa nghe tiếng keng, xả thiền, mừng quá. Trời ơi, cả mình và chúng sanh của mình nó cũng mừng theo nữa. Trời ơi, trải qua một cái tâm trạng sôi nổi như vậy đó mà quý vị còn không thấy là mình đang độ chúng sanh của mình sao? Thấy rõ chưa quý vị? Chứ mình cứ ngỡ là mình đi độ chúng sanh ở bên ngoài không à, mình không thấy ngay cái chúng sanh ở trong thân này, trong tâm này. Trong tâm của quý vị cũng là có những cái loại chúng sanh, nó chống đối lại cái sự ngồi thiền của quý vị, nó chống đối lại những cái tu hành của quý vị. Chống ghê lắm mà, chứ đừng có giỡn. Ở đây nhiều khi nó nhượng quý vị về nhà rồi biết nó. À, đúng không? Về nhà nó Phật ngủ rồi, an mãn đi. Ở đây thì nó không dám, nó sợ. Còn có ông thầy, còn có vị này vị kia, nó sợ. Chứ về nhà là nó bắt đầu nó sai xử quý vị liền, nó nhõng nhẽo với quý vị liền. Mà hãy quý vị sợ nó là thôi, chiều theo nó liền. Đấy, thì như vậy quý vị thấy rõ ràng, nghĩa là chúng ta nói là độ chúng sanh với mình đâu có thấy rằng chúng sanh ngay trong này. Từ trong tâm của quý vị nó đã có một cái sự phản kháng lại cái việc làm của quý vị. Nếu quý vị đang đi tới con đường tu hành, nó chống ghê lắm, nó chống đối quý vị. Điều đó nếu quý vị học về môn duy thức kỹ thì là chúng tôi đã có giải thích rõ rồi. Vì hai cái thái cực ở trong tâm của chúng ta nó giành giật như nhau ghê lắm ha. Đó, thì nhưng mà hôm nay chỉ nói vui cho quý vị thấy rõ đó, một cái cuộc tranh cãi sôi nổi như vậy đó mà chúng ta còn không thấy rằng mình đã quá độ. Nếu một lúc nào đó mà tâm của quý vị nó chịu tu á, là quý vị đã phải trải qua một giai đoạn thuyết pháp dài hạn với nó. Chúng tôi thuyết pháp có giờ giấc nghỉ, chứ quý vị thuyết pháp không có giờ giấc, phải không? Bởi vì nếu quý vị thuyết pháp có giờ giấc là lập tức thua nó liền. À, còn gì nữa? Đấy, như vậy thì xin thưa với quý vị, độ chúng sanh ngay từ ở trong tâm của mình. Mà kể cả cái thân của quý vị khi nó nổi lên cơn đau, nó nổi lên cơn nhức đầu, nó báo hiệu quý vị là coi chừng cái khớp này tôi rời ra bây giờ đấy. Mà nếu quý vị nghe là quyết tử giống như Hòa Thượng đã dạy, chết trên bồ đoàn thử coi, thì nó thua quý vị liền. Nó chịu thua. Còn hãy quý vị nghe là dùng dằn là nó làm tới liền. Thôi, kệ nó, kệ ông thầy đi rồi, bỏ xuống, bỏ cẳng xuống. Thấy không? À, mà chúng tôi đã thấy có nhiều vị đã làm rồi. Ông thầy vừa đi qua bỏ cái đẹp xuống liền. À, như vậy thì trở lại đây xin thưa với quý vị, nếu quý vị thấy rằng lâu nay mình cưng cái thân mình chiều cái thân này, mình tưởng thân mình là thật, thì hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị, làm ơn quý vị thương những chúng sanh ở trong thân của quý vị dùng cái đi. Thương nó, giáo hóa nó, độ cho nó. Đó là cái nguyện không mệt mỏi của quý vị đó. Đại nguyện là chỗ đó. Ta tưởng đâu làm bao nhiêu công việc ở bên ngoài mới gọi là đại nguyện. Xin thưa với quý vị, cái nguyện này quý vị chưa làm được thì đừng có hòng làm ở bên ngoài. Tâm của quý vị chưa yên mà đi bảo ai yên được đây, phải không? Chúng sanh tâm của mình nó còn nổi loạn đây, mà mình đi thuyết pháp cho người ta đừng nổi loạn à. Mình đi thuyết pháp cho người ta nghĩa là sống an lạc còn lâu. Quý vị yên cái đã. Quý vị không phiền não thì mới khuyên người ta không phiền não được. Mà muốn không phiền não thì phải độ chúng sanh mình hết phiền não. Nhận rõ chưa quý vị? Như vậy thì chỉ có con đường trở lại với tâm của mình, trở lại với thân của mình. Quý vị độ được cái thân này, độ được cái tâm này, đó, đó là đại nguyện đó. Vì một người mà đã chiến thắng được chỗ này rồi thì bất cứ việc làm gì của họ cũng có lợi cho chúng sanh hết. À, tâm của quý vị đã độ được rồi, nó đã thanh tịnh rồi thì không phải lưu xuất biết bao nhiêu đức hạnh đối với muôn loài chúng sanh sao? Thân của quý vị đã điều phục được rồi, nó không ham muốn cái này, nó không ham muốn cái kia, làm sao suối quý vị đi làm những cái chuyện tà vại được? Làm sao suối quý vị đi làm những cái chuyện mà phi pháp được? Không có. Thành ra mình cứ ngỡ rằng mình hướng ra ngoài, mình làm việc này việc nọ mới là việc lớn. Không có, quay lại với quý vị mới là việc lớn. Nhận rõ được chứ quý vị? Tại sao? Vì quay lại với quý vị, ổn định tự thân mình, ổn định được tự tâm của mình thì mới mong rằng cứu độ chúng sanh. Còn chưa làm được cái này thì cái đó chỉ là làm chơi thôi. Thí dụ như ngày hôm nay chúng tôi còn sân si giận hờn mà chúng tôi khuyên quý vị thì cũng là khuyên chơi vậy thôi. Chứ chúng tôi còn chưa có được hưởng cái lợi đó mà. Phàm cái gì chúng tôi nói ở đây mà quý vị có lợi mà chúng tôi không có lợi thì thiệt thòi về ai? Thiệt thòi về mình. Thì tại sao mình dạy dỗ gì mình lại nhận cái thiệt thòi đó? Ít ra khi mình nói ra được đó, là mình đã có hưởng cái chỗ đó rồi thì mới gọi là không thiệt thòi. Còn nói ra mà mình không hưởng được thì tức là thiệt thòi là về phần mình. Đôi lúc quý vị nghe lời giảng của chúng tôi, lời giảng của chúng tôi quý vị làm được, quý vị có lợi, mà chúng tôi lại thiệt. Thì không lẽ mình chịu thua thiệt như vậy sao? Nếu người nào chịu thua thiệt chỗ này thì cũng hơi ngu si đó nha. Đúng không? Chứ chúng tôi chưa dám nói là đại ngu si đó, chứ là có ngu si rồi đó. Bởi vì mình làm cái gì có lợi cho mình, cho người mà lại không lợi cho mình thì mình phải xem lại chứ. Tại như vậy thì xin nhắc với toàn thể đại chúng, hôm nay nói về cái việc tu hành, chúng ta đầu tiên là phải biết trở lại với mình, xem xét lại mình cái đã. Ổn định được mình rồi thì khuyên nhủ mọi người, quý vị thấy dễ không khó. Còn ngược lại quý vị chưa ổn định thì quý vị thấy đâu cũng là khó hết. Khó là từ đâu? Khó là từ nơi tâm mình. Mà tâm mình đã ổn thì không khó. Giống như cái câu nói mà chúng tôi đã lặp lại, Hòa Thượng thấy ai cũng là Phật cho nên Hòa Thượng thuyết pháp không mệt mỏi. Còn mình thấy ai cũng là quỷ sứ hết, vừa nhìn cái là thấy sợ rồi, làm sao mà không mệt? Quý vị thấy rõ được chưa nè? Vì vậy muốn thấy được cái chỗ Phật của người thì phải thấy cái của mình. Thấy được cái của mình và mọi người không khác, thì đó, tới chừng đó là quý vị làm mọi việc. Cho nên chúng tôi mới lấy làm lạ khi mình đọc những cái kinh điển mà của các vị mà đã ngộ rồi á, thì họ phát nguyện là gì? Đời đời kiếp kiếp không rời khỏi ta bà. Trời ơi, nghe thấy mà phát ớn. Phải không? Mình ở trong một kiếp này mình đã sợ gần chết rồi, mà bây giờ đời đời kiếp kiếp không rời khỏi cái cảnh giới ta bà này, không rời khỏi chúng sanh. Chừng nào chúng sanh hết thì chưa chắc gì cái nguyện của con hết nữa. Ghê không? Chúng sanh hết chứ nguyện cũng chưa hết nữa đó. Mà mình nghe xong mà lớn lao quá, hình như cái này chắc sáu ngữ. Nhưng mà không phải, khi quý vị tu được tới đó, quý vị thấy được chỗ đó mới thấy rằng đâu có cần phải rời khỏi cái cảnh giới ta bà này. Quý vị đã có một tâm tư ổn định, đã có một cái thân mình làm chủ được thì còn chỗ nào nữa đây quý vị? Ngay đây không còn cực lạc chứ còn đi kiếm đâu nữa, coi chừng đi kiếm cái chỗ cực khổ đấy. Phải không? Khi chúng ta vọng tưởng đi tìm chỗ này tìm chỗ nọ, tìm không được thì không phải là khổ sao? Còn ngay đây ổn định được tâm tư, ổn định được cái thân này, làm chủ được thân này thì chỗ này vui sướng quá rồi. Thì đây, như vậy thì cực lạc hiện tiền là chỗ này. Đấy, nếu quý vị đã tìm được chỗ đây, thấy được chỗ đó rồi, cho nên chúng tôi mới hiểu là tại sao các vị đó phát những cái lời nguyện rất là sâu xa, rộng rãi, không hề sợ mệt mỏi chút nào. Quá ra là người ta đã ổn rồi, các vị Bồ Tát đó đã ổn rồi, thành ra là thấy đâu cũng ổn hết. Còn mình chưa ổn thì mình mới thấy nó nhấp nhô, mình mới thấy nó khó khăn. Đây, như vậy thì đại nguyện là chỗ này. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay mong mỏi đại chúng quay lại chỗ này. Và sau cùng, cái món thứ năm của người tu là giải thoát. Thì đơn giản lắm, tất cả mọi việc nãy giờ chúng ta cùng bàn bạc, quý vị đừng để nó lên cái bàn cân hơn thua phải quấy, tức là có hai bên. Không hai bên thì tự nó đã giải thoát, mà có hai bên thì đố quý vị mà thoát. Bởi vì tại sao? Không dính bên này thì kẹt bên kia, chứ thoát cái gì mà thoát. Đấy không? Còn không dính hai bên thì không thoát cũng thoát. Đơn giản lắm. Như vậy thì xin nhắc lại với đại chúng, muốn tu được hạnh nguyện giải thoát thì đừng kẹt hai bên. Thôi, chúng tôi xin được tạm dừng hôm nay. Kính chúc toàn thể đại chúng với ngày hồi buổi học này, từ đây chúng ta nhớ kỹ là làm sao để xứng đáng với của đàn na thí chủ. Mình ăn vô mà nó tiêu được chứ không phải là khó tiêu nữa. Một là biến cái tán tâm tạp thoại này đưa ra soi xét ở trong đời sống của mình, để chuyển hóa nó thành những cái món ăn của người tu. Tức là ăn của tính thí chủ nhưng mà chuyển lại là món ăn của người tu, thì chúng ta dư sức để đền ơn cho thí chủ. Còn nếu quý vị chuyển không nổi thì thôi, cái đó đành phải chịu nha. Thì như vậy, nếu mà chuyển không nổi thì ăn ít ít thôi. Phải vậy không? Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ thành tựu được cái pháp tu ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thầy quan hỷ cho chúng con ít phút trước khi hồi hướng để các huynh ở đạo tràng tinh tấn Cà Mau phát biểu tạ pháp. Chúng con trân trọng kính mời các huynh Phật tử đạo hữu ở đạo tràng tinh tấn vân tập trước Phật đài. Trước khi huynh trưởng của đạo tràng tinh tấn có lời tác bạch tạ pháp nhân ngày sinh hoạt hôm nay, con chánh thanh cũng được phép thay mặt huynh đệ đạo hữu trong đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang có đôi lời vọc bạch với các đạo hữu của tinh tấn. Hôm nay chúng con Phật tử của Tuệ Quang cũng hết sức là vinh dự, thiện chí được đón tiếp với quý huynh đệ đạo hữu thuộc đạo tràng tinh tấn. Tuy chúng cha ta không đồng liêu nhưng mà chúng ta đồng sư cùng một thầy, thì quý vị về đây cùng dự cái khóa tu học với đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang cũng là cái duyên lành của đạo hữu Phật tử nói chung của chúng ta. Thì hôm nay mặc dù chúng tôi cũng hết sức cố gắng để tổ chức cái buổi sinh hoạt cho nó thật tốt đẹp, nhưng mà thiết nghĩ cũng không thể tránh được những thiếu sót sai lầm, thì cũng mong quý vị qua cái khóa sinh hoạt này cũng niệm tình tha thứ cho. Và trước khi quý vị trên đường trở về trú xứ của mình, cũng có lời kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và trong những ngày tới tổ chức cung đón thầy trụ trì Tuệ Quang về dưới đó thuyết giảng sẽ được Phật sự chú đáo. Và cuối cùng kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Và tiếp theo là quý vị huynh trưởng của đạo tràng tinh tấn có lời tác pháp với thầy trụ trì và các đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con là Phật tử đạo tràng Trúc Lâm tinh tấn Cà Mau, hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ kính tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch quý thầy, kính thưa các vị cao niên, kính thưa quý huynh đệ, hai hôm nay các huynh đệ của chúng con được sự giáo dưỡng của quý thầy tạo mọi điều thuận lợi cho chúng con được yên tu, thấy được sự lớn mạnh của đạo tràng đàn anh mà chúng con phát thêm tâm bồ đề kiên cố, có được thiện hữu tri thức đồng hành, chúng con vững tâm hơn trong bước đường tu tập. Chúng con mới thấy được phước duyên của mình, thấy được ân cao cả của sư ông, của quý thầy, của quý cô. Chúng con cố gắng không phụ lòng của các bậc giác ngộ đã dạy dỗ chúng con. Vừa rồi là sự tri ân của chúng con và vài lời giao cảm với huynh đệ gần xa. Và chúng con cũng xin phép toàn thể cô bác huynh đệ cho chúng con được thỉnh thầy trụ trì về Cà Mau để dạy dỗ và ổn định lại đạo tràng của chúng con. Mong thầy hoan hỷ nạp thọ cho chúng con được gieo trồng căn lành sâu dày với chánh pháp,